Vâng, thưa quý vị khán giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần được thực hiện bởi Mai Ly và Đỗ Văn từ Austin, Texas. Thưa quý vị khán giả, tuy nhiên đất đo của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị khán giả ở khắp bốn phương. Mai Ly xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Mai Ly, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Hôm nay có lẽ là chương trình gần chót của chúng tôi về vấn đề bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Thưa ông, chúng ta còn một chương trình trước ngày bầu cử ạ.
Dạ vâng, chúng ta còn một chương trình nữa nếu mà có những biến chuyển quan trọng.
Dạ vâng, thưa ông, khi mà nói về bầu cử thì chúng ta ngay thời điểm chúng ta đang lên air, đang thực hiện chương trình thời sự hàng tuần tối hôm nay, thì ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ông Donald Trump đang vận động tại Arizona. Trong khi đó thì bà Hillary Clinton đang vận động tại tiểu bang Florida, thưa quý vị khán giả. Và thưa ông vui lòng cho quý vị khán giả biết, nếu trong trường ông Trump được đắc cử làm tổng thống của Hoa Kỳ, thì những cái kế hoạch cơ khởi trong vòng 100 ngày đầu tiên của ông là bao gồm những kế hoạch gì, thưa ông?
Vâng, thưa cô, trước khi mà nói đến cái vấn đề mà cái chương trình của ông Trump, thì tôi cũng xin thông báo một tin rất là quan trọng, vừa mới 1-2 ngày này mà thôi, và hiện nay đang xôn xao ở trên các đài truyền hình. Đó là việc mà ông giám đốc cơ quan FBI là ông James Comey vừa gửi thư đến 6 vị dân biểu thuộc các tiểu bang, trong đó có tiểu bang tư pháp định chế gì đó, tức là 6 vị, để mà xin coi như báo cho các vị đó biết rằng là ông Comey đã biết được thêm nhiều tin tức về liên quan đến một cái vụ email. Tuy nó không trực tiếp vào cái việc email server của bà Clinton, nhưng mà nó là trong cái email của cô phụ tá Huma Abedin, và nó liên quan đến cái vụ án tình dục của ông chồng của bà Huma này, tức là ông Anthony Weiner. Thì bây giờ ông giám đốc FBI đã báo cho Quốc hội biết rằng là cuộc điều tra sẽ được coi như mở lại, duyệt lại tất cả những email đó để xem nó chứa đựng những cái nội dung gì, có phân loại mật hay là không, hay là có liên quan trực tiếp và chính đáng đến những cái vụ của bà Clinton hay không. Thì hiện nay thì ông có nói trong thư, ông nói rằng tuy FBI chưa biết những tài liệu này có thật quan trọng hay không, và tôi, tức là ông ấy, cũng không biết hết sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng mà tôi thấy cần phải cập nhật đến quý ủy ban về những cố gắng của chúng tôi. Thì hiện nay là chúng ta thấy đó là cái việc mà coi như cái vụ điều tra của FBI coi như được tiếp diễn. Và cho đến cái phút mà trước khi tôi vào để tiếp chuyện quý vị, thì trên đài truyền hình có cho tin rằng ông FBI hiện nay vẫn chưa xin được cái warrant, tức là cái giấy phép, tức là cái cáp của Bộ Tư pháp cho phép ông mở cái hồ sơ, mở cái có thể là cái laptop hay là tất cả hồ sơ email của bà Huma Abedin. Thưa quý vị, họ làm việc rất đúng luật, tức là họ muốn xét nhà ai, họ muốn xét cái hồ sơ gì thì họ phải xin một cái tác tòa. Mà người tòa của ông FBI này, tức là Bộ Tư pháp, và quý vị biết Bộ trưởng Tư pháp là bà Loretta Lynch, bà này là giới thân quần của Obama, và bà này đã từng gặp ông chồng của Hillary Clinton ở tại phi trường Phoenix để bàn luận trong 30 phút về vấn đề gia đình. Thưa quý vị, họ nói ra là vấn đề gia đình, nhưng mà sau đó thì ông FBI đã coi như là đưa lên và không truy tố bà Clinton. Thì cho nên chúng ta cũng thấy, phải nói là chúng ta cũng không có lạc quan về cái vấn đề này. Nhưng mà chính cái vụ này nó đã làm cho cử tri có nhiều thay đổi. Nếu như họ có một cái sự lựa chọn chưa dứt khoát, thì nhân cái vụ này họ sẽ có sự thay đổi, bởi vì họ đã nhìn thấy cái vụ của bà Clinton rất là lộn xộn. Đó là vấn đề tôi xin báo trước cho quý vị biết tin mới nhất. Và thưa quý vị, bây giờ thì tôi xin đi vào một cái gọi là kế hoạch của ông Trump. Tức là ông ấy trình bày hôm thứ Bảy vừa qua, tức là sau khi mà tôi nói chuyện với quý vị đó, thì trong cái đêm đó thì ông đã trình bày cái chương trình của ông, và ông coi như đây là một cái khế ước của ông đối với đồng bào Hoa Kỳ, tức là ông sẽ làm việc gì trong 100 ngày đầu tiên nếu ông được đắc cử, thì ông cái mục đích của ông là làm cho đất nước Hoa Kỳ được hùng mạnh trở lại. Và cái buổi nói chuyện đó là tại thành phố Gettysburg của tiểu bang Pennsylvania. Quý vị biết đây là cái nơi mà đã có cái trận chiến đẫm máu nhất ở trong lịch sử nội chiến của Hoa Kỳ. Và đây cũng chính là nơi mà Tổng thống Abraham Lincoln đã đọc một cái bài diễn văn bất hủ, Gettysburg. Thì ông Trump đã dùng cái địa điểm đó để nói lên lời cam kết của ông, cũng là một cái ý nghĩa rất là hay. Thì thưa quý vị, mở đầu ông nói rằng bà Clinton ra tranh cử không phải chỉ chống lại ông cá nhân ông, mà bà Clinton là chống lại sự thay đổi, không muốn có sự thay đổi, vẫn tiếp tục đường lối của Obama. Và đối với ông thì sự thay đổi phải đến từ ngoài cái hệ thống quyền lực mà ông đã quay đã rất là tan tác, rất là tham nhũng, hối lộ, nghĩa là rất là xấu rồi. Cho nên ông nói rằng tôi không phải là một chính trị gia, và tôi cũng chẳng muốn là một chính trị gia nào cả, nhưng mà tôi không thể chấp nhận khi nhìn thấy cái tình trạng xấu xa của đất nước Hoa Kỳ, và chúng tôi phải có hành động để cứu chữa. Thì ông sẽ thực hiện nhiều biện pháp và để mà cứu vãn cái tình trạng tham nhũng và bê bối đó. Thì chúng tôi xin dẫn ra từng mục một. Việc thứ nhất, thưa quý vị, là ông sẽ đề nghị giới hạn các nhiệm kỳ của quý vị dân cử Quốc hội. Bởi vì quý vị này bắt ghế, như lần trước tôi nói là họ tét xi măng vô cái đít của họ, vô trong cái ghế họ ngồi suốt cả đời. Thì ông sẽ nói là các vị dân cử cũng phải có thời hạn, tổng thống có hai nhiệm kỳ, thì các vị dân cử cũng có một cái thời hạn nào đó thôi, chứ không thể ngồi làm suốt đời được. Việc thứ nhì là cái cơ quan của liên bang hiện nó đã quá cầm cành, nó to lớn, chính phủ nó quá lớn rồi, thì ông sẽ đình chỉ cái việc tuyển dụng nhân viên liên bang. Và ông cho rằng là ông Obama từ 8 năm nay đã điều khiển đất nước bằng những cái quy định, đặt ra những cái quy định ràng buộc để cho làm cho ngăn trở cái vấn đề kinh tế và các công ty hay là xí nghiệp, thì ông sẽ giảm thiểu tất cả những cái quy định đó, tức là cái regulation đó. Và cái mà quan trọng nhất là ông sẽ ngăn cấm tất cả các viên chức của Tòa Bạch Ốc hay là Quốc hội sau khi hết làm việc thì không được làm cái công tác lobby, tức là vận động hành lang. Và tuyệt đối là nghiêm cấm viên chức Tòa Bạch Ốc không được lobby dùng cho chính phủ các nước ngoại quốc, cũng như là việc các nhà lobby của các nước ngoại quốc không được vận động để gây quỹ cho các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Như chúng ta đã thấy trong thời gian qua, cái bà Clinton, bà đã dùng tiền của ngoại quốc vận động cho bà đó. Đó. Thì vấn đề thứ nhì là ông sẽ nói là cái vấn đề mà climate change, tức là thay đổi khí hậu, cũng như tối hôm nay ông vừa nói với phóng viên Đài Fox, là ông nói rằng là cái sự đóng góp Hoa Kỳ hàng tỷ tỷ đô la vào cái chương trình nó quá tốn kém, cho nên Hoa Kỳ sẽ chấm dứt cái sự đóng góp đó. Và Hoa Kỳ, ông sẽ chủ trương cái năng lượng sạch, nhưng mà ông không chấp nhận cái việc đem tiền của Hoa Kỳ hàng tỷ đô la thay vì phát triển kinh tế mà để đóng cho Liên Hợp Quốc để mà lo cho cái việc thay đổi khí hậu. Mà theo ông thì hiện nay cũng có khuynh hướng cho là đúng, có khuynh hướng cho là sai, chưa biết chính xác như thế nào. Vấn đề thứ ba là ông sẽ theo đuổi hàng loạt những biện pháp để bảo vệ người lao động tại Hoa Kỳ. Và trong đó, đó có cái việc mà ông nhắc đi rất nhiều lần là tái thương lượng các cái hiệp ước đối với các nước ngoài, như hiệp ước NAFTA ở tại Mỹ Châu và các cái hiệp ước TPP. Và ông cho rằng những cái hiệp ước nào mà còn bất lợi cho Hoa Kỳ thì ông sẽ hủy bỏ. Và ông cũng ra lệnh cho Bộ Thương mại là đưa Trung Cộng vào danh sách các cái nước mà gọi là mánh mung về tiền tệ, gian lận về tiền tệ, và ông sẽ cho là sẽ nhận diện những cái nước nào đang lạm dụng trong vấn đề giao thương này để làm lợi trên cái mồ hôi nước mắt của người Mỹ. Và về cái vấn đề an ninh quốc phòng thì ông sẽ theo đuổi một kế hoạch gồm có 5 bước để củng cố tình hình an ninh ở trong nước, bảo đảm sự thi hành hiến pháp, mà bước đầu tiên là hủy bỏ các lệnh hành chính vi hiến do Obama đã ban hành. Và cái vấn đề bổ nhiệm thẩm phán thì ông sẽ xúc tiến ngay lập tức việc bổ nhiệm ông thẩm phán là một người mà bảo vệ được hiến pháp và bảo vệ những cái giá trị của Hoa Kỳ. Và ông sẽ đề ra những cái đạo luật, như là đạo luật End Illegal Immigration Act, tức là ngưng, chấm dứt cái vấn đề di dân bất hợp pháp. Thì trong đó là có cái việc xây tường biên giới tại Hoa Kỳ và Mexico, như quý vị đã biết rồi. Ông cũng chủ trương cắt đứt những cái số tiền mà dân quản dành cho các thành phố, mà những cái thành phố đã bao bọc cái bọn tội phạm di dân bất hợp pháp, mà quý vị đã nghe tụi này đã ra ngoài đường để giết người rồi trở lại ở đó an toàn, mà liên bang không làm gì được. Thì đối với ông sẽ bắt tụi di dân bất hợp pháp ấy, sẽ chịu án 2 năm tù nếu mà bắt được nhập cảnh lậu vào, thì án 2 năm tù. Và đối với những bọn nào mà từng vi phạm các khinh tội hay trọng tội, hay là đã từng bị trục xuất trước đây mà nay lại trở lại nữa, thì mức án sẽ là 5 năm. Và ông sẽ bắt đầu chương trình để mà đuổi ra khỏi Hoa Kỳ 2 triệu di dân bất hợp pháp mà có hành vi phạm pháp tại Mỹ. Chứ không phải là tất cả 15 triệu, 14 triệu, 15 triệu, mà ông sẽ bắt đầu là 2 triệu đứa mà đã phạm pháp. Và nếu như nước nào mà không chịu nhận lại dân của họ đó, thì ông sẽ cắt đứt cái visa, không cho cái người của nước đó cái visa để nhập cảnh Hoa Kỳ nữa. Và ông cũng hứa là sẽ ngăn cản di dân từ các vùng có khủng bố như IZIP hay là Bắc Phi, là không, nếu mà không được điều tra kỹ lưỡng thì ngăn cấm những người đó không đến Hoa Kỳ được. Về vấn đề an ninh quốc gia thì ông cũng đề nghị ra đạo luật gọi là Restoring Community Safety Act và Restoring National Security Act, là hai cái điều đạo luật mà ông sẽ đầu tư vào quốc phòng, cải tổ bộ cựu chiến binh, tăng cường hạ tầng cơ sở về an ninh trên mạng. Với cái đạo luật The Community Safety Act thì ông sẽ gia tăng các lực lượng đặc nhiệm để chống tội phạm, gia tăng tiền để cho các cái chương trình huấn luyện và yểm trợ của ngành cảnh sát, cũng như gia tăng nhân và vật lực cho cơ quan cưỡng chế liên bang để truy bắt bọn tội phạm, tụi gangster và các loại hình sự khác. Và ông cũng sẽ làm việc với quốc hội trong những việc cần thiết để vãn hồi kinh tế và an ninh. Và ông tin rằng với cái đạo luật ông gọi là Middle Class Tax Relief Simplification Act, thì ông sẽ gia tăng kinh tế 4% mỗi năm và có thể tạo 25 triệu công ăn việc làm trong một thời gian. Và cái đạo luật này là có mục đích là đơn giản hóa về những cái luật thuế vụ, làm cho những cái bản khai thuế quý vị nó đơn giản, để dễ khai hơn. Ông sẽ bỏ những cái giới hạn trong việc sản xuất năng lượng và giải tỏa bớt những cái điều lệ. Và giới trung lưu sẽ được giảm nhiều thuế. Ví dụ như một gia đình trung lưu của quý vị có 2 người thì có thể giảm được 35 tiền thuế. Và cái mức mà định thuế hồi trước chúng ta thấy là có 7 mức thì bây giờ ông sẽ giảm xuống còn có 3 mức thôi. Và theo ông á, cái thuế doanh nghiệp ông sẽ cho giảm từ 35% xuống còn 15% để mà lôi cuốn họ đầu tư vào công việc làm và đưa cái công việc làm từ nước ngoài trở về Hoa Kỳ. Ngoài ra thì ông cũng hứa là sẽ đưa ra cái đạo luật gọi là End Offshoring Act để thiết lập cái hàng rào thuế quan nhằm ngăn chặn việc công ty sa thải nhân viên để đưa công việc ra nước ngoài. Và ông cũng đề nghị một cái đạo luật về hạ tầng cơ sở, về American Infrastructure Act, để tạo cái sự hợp tác giữa các cơ sở công và tư nhân qua sự ưu đãi về thuế vụ để có thể đầu tư 100 triệu đô la vào hạ tầng cơ sở. Và qua một cái đạo luật gọi là School Choice and Education Opportunity thì ông sẽ cho cha mẹ có quyền chọn trường học cho con mình, dù đó là trường công hay trường tư hay là các cái trường mà structure đó. Và cái quan trọng ông sẽ hủy bỏ Obamacare, mà thưa quý vị chúng ta đã biết là trong sang năm thì cái tiền premium á, tức là tiền đóng hàng tháng của quý vị Obamacare đó sẽ gia tăng trung bình 25%. Và cái tiểu bang chịu nặng nhất là tiểu bang Arizona sẽ chịu đến 116%, tức là hơn gấp đôi. Đấy, thì ông sẽ thay đó Obamacare bằng một cái luật bảo hiểm hợp lý, và ông bỏ cái hạn chế để cho người dân có quyền chọn bảo hiểm ở các hãng ngoài tiểu bang của mình. Và về cái vấn đề quỹ Medicaid thì ông sẽ dành cho tiểu bang quản trị cái đó. Và có một điều lý thú là thưa quý vị, ông cũng dọa là sẽ làm đơn ông kiện những cái người phụ nữ, 11 người phụ nữ mà vu khống cho ông về cái vấn đề bê bối tình dục. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, qua những tin tức mà ông vừa mới tường thuật, cũng như là hôm thứ Sáu một cái tin đậm trời là về vấn đề ông Comey của văn phòng FBI sẽ nói rằng ông sẽ tiếp tục điều tra. Thì như vậy, thưa ông, tính cho tới ngày hôm nay về cái sự gọi là ủng hộ hay là những cái phô linh giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đang ở cái mức độ nào, thưa ông?
Thưa cô, trước đây một tuần thì cái sự cách biệt của bà Hillary với ông Clinton với ông Trump á, là trên 10%. Vào thứ Hai vừa qua thì sự cách biệt là 7% xuống 4%, và ngày hôm nay, thưa quý vị, cái sự cách biệt chỉ còn có 2% thôi. Thì vừa rồi trong cái đài Fox họ đi phỏng vấn tại cái tiểu bang Ohio, là cái nơi mà đã có bầu cử sớm đó, thì có một số người họ nói họ đã trót bầu rồi và họ cũng thấy là không có muốn sửa đổi lại, tức là không có muốn phiền phức để mà thay đổi cái số phiếu. Nhưng mà có rất nhiều người họ đã, những cái người mà trước đây chưa có sự lựa chọn nào thì bây giờ họ có một cái sự lựa chọn mới, tức là họ chọn về ông Trump, bởi vì họ biết rằng cái sự việc của bà Clinton đã đi đến một cái mức độ trầm trọng quá rồi. Thì chúng ta thấy là cái cách biệt của ông Trump và bà Hillary trước đây là hàng chục phần trăm, rồi rút xuống trong tuần vừa qua thì hiện nay chỉ còn 2%. Thì quý vị đấy thấy đấy là một cái sự nghĩa là tiến bộ rất là lớn đối với ông Trump, thưa quý vị.
Dạ vâng, còn ngoài ra thì theo chúng tôi được biết đó, thưa ông, xin ông cho biết về cái ủy ban vận động tranh cử tốt của phía bên bà Clinton so sánh bên ông Trump như thế nào, thưa ông?
Dạ thưa cô, nếu mà so sánh thì rất là khó so sánh, bởi vì quý vị cũng biết là ngay từ đầu cái cuộc tranh cử thì bên phía đảng Dân Chủ người ta đã đặt tiền, đưa tiền cho bà Hillary có đến hàng trăm triệu đô la. Ngoài cái Super PAC ra thì còn những cái đại công ty, ngân hàng, những cái nhóm Wall Street, họ đều đứng sau lưng bà Hillary và họ đã kiểm trợ cho bà Hillary. Trong khi đó ông Trump á, thì ông dùng tiền túi của ông ra. Ông chỉ chi, tôi không biết là độ khoảng 100 triệu, 150 triệu thôi. Và ngoài ra thì ông cũng có quyên. Nhưng mà cái số tiền quyên của ông là quyên tượng trưng. Đó là cái vấn đề tài chính. Nhưng mà quý vị biết là về vấn đề nhân lực thì có thể nói là bà Hillary là đã tập trung cái sức lực vào trong cái cuộc vận động. Ví dụ như bà đã thuê 5.138 nhân viên để làm việc thường trực ở 15 tiểu bang. Và trong khi đó phía ông Trump thì chỉ thuê có 1.409 nhân viên mà thôi, tức là hơn 1/4 mà thôi, thua nghĩa là chỉ bằng 1/4 của bà Clinton. Tại Ohio, đảng Dân Chủ họ có 502 nhân viên làm việc toàn thời gian, thì bên đảng Cộng Hòa chỉ có 104 mà thôi. Thì tại North Carolina, bên Dân Chủ thuê 300 nhân viên, bên ông Trump Cộng Hòa chỉ có 100 thôi. Thì chúng ta thấy đó là cái việc mà sử dụng tiền, thì bà Hillary cũng là với một số tiền khổng lồ, nhân viên thì cũng là một cái lực lượng rất là lớn. Thì như trường hợp Arizona thì ông Trump lại còn tệ hơn nữa, là tại vì đảng bộ của Cộng Hòa đó chỉ thuê có 12 người làm việc thôi, mà trong khi đảng bộ Dân Chủ tại đó thuê đến 230 người, tức là gần 20 lần. Chúng ta thấy đó là về con số, về nhân lực và tài chính. Thì ông Ron Stevens, một chiến lược gia chuyên viên làm với các ứng cử viên độc lập, có nhận xét như thế này. Ông nói là những con số này cho thấy cuộc vận động phía bà Clinton đã có lợi thế hơn phía ông Trump. Và cũng một điều khác thì ông nói là không chỉ giới quan sát bầu cử mà người dân Hoa Kỳ ai cũng biết, trong cuộc vận động năm nay bên đảng Dân Chủ làm việc quá chặt chẽ với nhau, trong khi có thể nói bên đảng Cộng Hòa thì không được chặt chẽ như thế. Thì quý vị cũng biết là bên đảng Cộng Hòa lúng túng lắm. Ông Trump ra thì cũng có người bênh, người chống, nhưng mà rồi có những người trước đây ủng hộ rồi bây giờ lại rút lui. Những người nổi tiếng như là ngay cả ông đại tướng Powell, rồi cái bà Condi Rice bây giờ cũng lên tiếng cho ông Trump và rút lại cái lời yểm trợ ông Trump. Thật ra có thể là bên đảng Cộng Hòa họ làm việc rất là lúng túng. Và theo cái tổ chức gọi là Wesleyan Media Project thì từ tháng 9 cho đến nay bà Clinton đã trả tiền cho 90.000 lượt quảng cáo. Và trong khi đó thì ông bên ông Trump chỉ có 28.000 lượt quảng cáo mà thôi, tức là chỉ bằng 1/3 cái số quảng cáo của bà Clinton mà thôi. Đó là chưa kể đến cái truyền thông media, mainstream media đó, là tả Quinn và Dân Chủ, bên Dân Chủ thì họ đều đứng về phía bà Clinton và họ bêu xấu ông Trump rất là thậm tệ. Những cái tin tốt đẹp mà bên phía bên Cộng Hòa đưa ra thì bên họ giấu đi, họ không muốn đưa lên truyền hình hay đưa lên báo chí, và họ chỉ rình những cái điều xấu, và thậm chí là họ bêu xấu cái việc ông Trump, cái lời nói người một năm họ cứ khai thác làm lui làm tới, đến nỗi mà làm cho người ta, những người mà dù họ không thích ông Trump nữa họ cũng thấy bực mình nữa, bởi vì họ thấy bêu xấu người ta một cách như là không xứng đáng. thì gần đây thưa quý vị, ông Trump ông cũng tố cáo là có cái triệu chứng gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống, và ông nói là ông không thể chấp nhận cái cuộc bầu cử nếu mà ông thua cuộc. Thì cái việc gian lận như thế nào, quý vị biết chúng tôi ở Texas vừa rồi tại thành phố Dallas Fort Worth thì có những cái county, có những vị đi bầu đã báo rằng là bạn đi bầu, quý vị biết mà, có thể chọn hoặc bầu cho Cộng Hòa hoặc bầu cho Dân Chủ, họ không đi từ người mà họ bầu trên đó. Tôi bầu Cộng Hòa thì tất cả những ứng cử viên Cộng Hòa đều được đắc cử ở trong đó, là được chọn ở trong đó. Nhưng mà bà này bà bầu cho Cộng Hòa, đến khi bà dòm lại phiếu thì bà thấy cái phiếu là đánh cho bà Hillary Clinton, cái phiếu tổng thống để đánh cho bà Hillary, bà Clinton. Mà không phải chỉ một bà này, thưa quý vị, có 3-4 bà đều đã đưa lên Facebook và báo cáo. Và sau đó thì họ đã kêu cái nhân viên ở tại đó đến để họ khiếu nại. Thì nhân viên đó bây giờ, thưa quý vị, những người làm nhân viên đó họ đổ thừa cho đây là cái lỗi của người chứ không phải lỗi của máy. Bởi vì máy họ đã test rất nhiều lần, rất là chính xác. Nhưng mà cái việc đó đã xảy ra. Thì chính nay, thưa quý vị, ông Bernie Sanders là bên đảng Dân Chủ. Vào tháng Giêng năm 2016, ông đã lên án cái sự gian lận đó rồi. Đấy. Thì ngoài ra thì những ngày còn lại vừa qua chúng ta thấy hai người, bây giờ ông Trump đang nói chuyện ở Arizona. Tối hôm nay tôi thấy là có số người tham dự bên ông Trump lên đến hơn 15.000 người. Và có một lần cái ông Tim Kaine đi nói chuyện ở Miami, thưa quý vị, lèo tèo chỉ có 20 người đến nghe mà thôi. Bởi vậy cho nên tối nay bà Clinton bà đến nói chuyện Miami, bà dùng cái thủ thuật là bà kéo theo cái cô lò cái cô Reno đó, cô Jennifer Lopez, tức là cái mà mẹ nổi tiếng đó, và bà làm một cái show ở đó để cho cô đó hát, để cho quyến rũ người ta đến nghe. Quý vị thấy họ làm đủ cách hết á. Thì chỉ còn có 10 ngày nữa thôi, là ngày 8/11 là quý vị đi bầu. Thì chúng tôi mong là quý vị sẽ lựa chọn như thế này. Quý vị không có lựa chọn người nữa, mà quý vị hãy lựa chọn cái đường lối. Nếu quý vị thấy là 8 năm vừa qua nước Mỹ đã trì trệ và quý vị rất là bất mãn về cái tình hình kinh tế chính trị của nước Mỹ, thì quý vị hãy chọn cái sự thay đổi đó. Hoặc là quý vị đồng ý ông Obama làm tốt, rồi quý vị chọn không cần thay đổi, thì quý vị cũng chọn. Đó là quyền của quý vị, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những cái sự trình bày của ông Phúc và thưa ông, quanh cái con số mà ông trình bày đó, thì có thể chúng ta biết rõ ràng là cái sự quản trị về nhân viên làm việc ở các địa phương mà đang vận động bầu cử cho hai ứng cử viên, thì chúng ta biết rõ ràng là cái số người của phía bên ông Trump là tương đối rất là ít so với số người của bà Clinton, nhưng mà họ cũng làm từng đó việc. Chính vậy sẽ là cái đồng tiền của ông Trump nó xa hơn là đồng tiền của bà Hillary Clinton. Và sau khi ông trình bày Miley có về cái sự tiêu xài cũng như cái thất tiền của bà Hillary Clinton và những cái nhân viên bà mướn phục vụ cho các văn phòng vận động bầu cử của bà, thì Việt Nam mình ngày xưa có câu là xài sang Mỹ. Một công việc thì thực sự chỉ cần một người làm thôi, nhưng mà Mỹ thì người ta sai tới 3-4 người, có 3-4 nhân viên, một người đứng coi, một người đứng chỉ, rồi một người đứng uống cà phê, rồi một người thì sờ mó mó, thưa quý vị. Nếu chúng ta cần phải mướn một người thầu khoán để làm việc cho chúng ta một cách với tất cả cái năng lực, với cái giá trị của đồng tiền của chúng ta, thì như vậy quý vị sẽ chọn ai, thưa quý vị? Bên cạnh đó thì thưa ông Phúc, theo anh chị được biết là trong tuần vừa rồi đã có những cái tin tức mà giờ này cho thấy rằng ngay khi những cái người mà gọi là nhân viên nằm trong văn phòng của FBI hình như cũng đã được mua chuộc bởi phía bên đảng Dân Chủ, hay nói tóm hơn là bởi phía bên Clinton, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, chuyện đó đã xảy ra. Theo cái sự tiết lộ của tờ báo Wall Street Journal đó, thì ông thống đốc Virginia là ông Mark Olive, ông này là người thân cận của gia đình Clinton. Thì trong khi mà cái bà vợ của ông phó giám đốc FBI là bà McCabe là ra tranh cử một cái chức tại địa phương, thì cái ông thống đốc Virginia này là đã giúp cho cái bà này 675.000 đô la. Mà chồng của bà này là ông Andrew McCabe là đang giữ chức phó giám đốc cơ quan FBI. và là người phụ trách điều tra về vụ email của bà Hillary Clinton. Thì có một nhà lập pháp Hoa Kỳ, tức là ông thượng nghị sĩ cũng ở tại Virginia, ông Terry McAuliffe. Xin lỗi quý vị, có một ông thượng nghị sĩ Virginia đã kêu gọi ông McCarthy này hãy từ nhiệm sau khi cái vụ này đã lộ ra, bởi vì theo ông đây là hành động làm tổn hại đến cơ quan điều tra liên bang. Và theo cái ông dân biểu Black thì hai vợ chồng ông McCarthy không nên từ chối cái sự đóng góp của ông thống đốc Virginia đó, để tránh cái mà chúng ta nhắc lại rất nhiều, tức là cái conflict of interest. Thì ông nói rằng tôi không nói đây là hành động quid pro quo, tức là bánh ít tao đi bánh quy tao lại trực tiếp với hai vị, nhưng mà những gì tôi có thể nói là gia đình ông đó đã mắc nợ ông thống đốc số tiền đâu đó gần $800,000, tức là nói cái gia đình mà ông phó giám đốc FBI đó. Thì ban vận động tranh cử của ông Donald Trump đã cho rằng cái đóng góp của ông McAuliffe này cho bà Jill McCarthy này rõ ràng là không bình thường. Họ nói rằng là tiết lộ vào tối hôm qua cho thấy đồng minh của bà Clinton là ông Terry McAuliffe đã đóng góp 675.000 Mỹ kim cho phu nhân một viên chức cao cấp của FBI, người đã giúp giám sát cuộc điều tra email server của bà Clinton. Việc này thật đáng quan ngại và cho thấy những điều đáng ngờ trong toàn bộ cuộc điều tra. Thì bên phía FBI họ giải thích là cái việc điều tra bà Clinton trong năm 2016 thì không có vấn đề đạo đức hay mâu thuẫn lợi ích gì cả. Bởi vì cái lúc đó cái chiến dịch tranh cử của cái bà phó giám đốc này đã kết thúc rồi. Và họ nói rằng ông McAuliffe không nằm trong cái nhóm điều tra vụ email, chẳng qua vì chức vụ cho nên ông đã có mặt trong cái nhóm giám sát cuộc điều tra. Và họ cho rằng chỉ có ông giám đốc Comey mới là người quyết định thực sự. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì là những cái qua cái email mà đưa ra cái lần trước đó, thưa quý vị, thì họ cho thấy những cái sự lủng củng ở trong cái nội bộ của bà Clinton, mà cái người phụ tá thân cận nhất, cái người mà bà Clinton là nói nếu mà tôi có một đứa con gái nữa thì đó là cô Huma Abedin, tức là bà thương cái cô này như vậy, và cô này chỉ là người phụ tá của bà thôi. Đó là cái vụ mà vào tháng 5 năm 2015 bà Clinton đã đòi chính phủ Morocco $12 triệu để đổi lấy cái sự tham dự của bà Clinton tại một hội nghị do tổ chức gia đình bà, tức là tổ chức Clinton Global Initiative, tổ chức tại cái vương quốc Morocco này. Thì ông vua Morocco là ông vua Mahomet bin Lục đã chi ra cái số tiền này cho bà Clinton để mời bà đến đó đọc bài diễn văn. Thì thưa quý vị, cái việc nhận tiền từ một nước mà cái nước đó có nhiều vi phạm về nhân quyền và bị tai tiếng tham nhũng đã gây ra cái sự lo ngại trong nội bộ ban tham mưu chính của bà Clinton nữa. Thì họ cho rằng nó gây ảnh hưởng xấu đến uy tín bà Clinton. Và chính bà Clinton cũng nhìn nhận điều này không hay, nhưng mà bà vẫn ngửa tay ra để bà nhận tiền. Vì thế cho nên trong một cái email thì cái bà Huma Abedin này có khuyến cáo bà Clinton là không nên nhận tiền và không nên tham dự hội nghị. Thì bà Huma bà nhận xét như thế này trong một cái email vào tháng Giêng năm 2016, bà viết như này: bà Clinton đã tạo ra các vụ rắc rối này và bà ta biết rõ điều đó. Và trong cái thư này cũng xác nhận là chính bà Clinton đã đề xướng cái việc đen, tức là bà đã yêu cầu ông vua Morocco trả tiền cho bà để tiếp xúc với chính phủ Morocco. Đó. Thì tức là bà khởi xướng chứ không phải bên kia yêu cầu nữa, mà chính bà đi xin tiền người ta. Nhưng mà sau đó thì thưa quý vị, do cái việc vận động tranh cử cho nên bà Clinton không đi mà đã đưa chồng mình là ông Bill và cô con gái là Chelsea đi thay mình. Thì quý vị, xin nhắc quý vị là cái khi mà bà còn làm Bộ trưởng Ngoại giao á, thì bà Clinton này đã từng ủng hộ nước Morocco. Và trong thời gian của bà, Ngân hàng Tài trợ xuất nhập cảng của Hoa Kỳ đã cho một công ty mỏ quốc doanh của Morocco là OCP vay một khoản nợ $92 triệu. Thì thưa quý vị, cái trung tâm Robert Kennedy đã từng tố cáo cái công ty OCP này là một công ty vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền. Ông Mohamed Yeslam Bessat là một phái viên của chính phủ lưu vong Morocco tại Washington có nói rằng công ty này hưởng lợi do chiến tranh và sự chiếm đóng. Họ đã bóc lột tận cùng hàng ngàn người tị nạn và hàng trăm tù nhân chính trị trong vòng 40 năm qua. Ông nói rằng là họ hy vọng bà Clinton sẽ đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục yểm trợ họ trong việc chiếm đóng phía Tây sa mạc Sahara. Mà nơi đây là cái công ty OCP này có một cái nguồn lợi từ việc khai mỏ phốt phát. Mà cái nhân quyền, cái tổ chức nhân quyền họ bảo đây là cái họ dùng cái chữ blood phosphate, tức là họ so như là một cái sự bóc lột dùng máu của nhân công để mà khai thác mỏ. Thì tất cả những email mà tôi vừa nói ở trên là nó nằm trong số hơn 4.000 email do WikiLeaks tung ra hôm thứ Năm tuần trước, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, trong cái số mà email được tung ra đó, thì chúng tôi được biết là có một số email mà nó có thể gây tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến bà Clinton và ban vận động bầu cử của bà. Đúng không, thưa ông?
Dạ vâng, thưa cô, cũng chính vì 17 cái email mà nó có liên quan đó cho nên cái sự tín nhiệm của bà Clinton đã bị sụt xuống như trong tuần qua, như tôi vừa nói cái lúc đầu đó. Thì trong đó có những cái email là cái ban vận động của Clinton tin rằng Obama đã gian lận bầu cử vào năm 2008 khi tranh cử sơ bộ với bà Hillary. Và theo họ, trong cái email, những cái email mà trong nội bộ Clinton, họ nói rằng là cái chiến dịch vận động của Obama đã cho tràn ngập vào các buổi caucus của những người cử tri bất hợp pháp, tức là ông Obama đã đưa những người cử tri bất hợp pháp vào trong những cái buổi vận động đó. Một cái email thì lại cho rằng các cái đài truyền hình truyền thanh dòng chính đã ồ ạt đứng về phía Clinton. Họ xác nhận cái chuyện đó, tức là các đài truyền thanh dòng chính đã đứng về phía Clinton. Và trong đó có những người họ bốc thơm bà Clinton một cách quá lố đi, bốc thơm một cách nghĩa là rất là thô bỉ. Một cái số email có nội dung cái bài nói chuyện của bà Clinton đã được tổ chức ngân hàng Goldman Sachs trả tiền. Và điều này nói đến cái mối quan hệ mặn nồng của bà Clinton với giới tài phiệt. Cái điều này tôi đã nói trong những cái bài trước. Trong số email đó thì có email có cho rằng là ủy ban vận động của bà Clinton có sự phối hợp bất hợp pháp với SuperPAC. Và đó, họ coi đó là sự vi phạm luật tranh cử về phương diện đại chánh. Họ biết điều đó. Trong nội bộ họ nhận điều đó. Và cũng có một số email cho biết rằng bà Clinton đã được các câu hỏi của cử tri tuồn cho bà trước, tức là những cái người trong cái ban vận động để mà điều gọi là tranh luận đó, và những cái người trong các cái đài mà tổ chức tranh luận hay là phỏng vấn bà thì đã tuồn cái câu hỏi cho bà biết trước. Thì đây là cái bằng chứng về cái sự thông đồng giữa truyền thông với bà Hillary. Thì cũng có những người ở trong cái đó họ tiết lộ trong những email họ lo sợ về trách nhiệm về liên đới cuộc sống tình dục của ông Bill Clinton, họ sợ cái việc đó. Và cũng có một cái email tiết lộ là cái ông mà coi như là trưởng ban tổ chức của bà Clinton á, là vận động của bà Clinton là ông John Podesta, đã viết một cái email rất là kỳ cục. Ông bảo là phải chi mà cái tên những người San Bernardino là một người bị trắng nhỉ, tức là thay vì ông kết án thằng đó là cái thằng hồi thì ông ước nó là một thằng bị trắng. Thì tôi không hiểu là ông với mục đích gì. Thì cũng có một cái email trong đó thì chính bà Hillary cũng tỏ cái sự lo sợ bọn khủng bố Hồi giáo xâm nhập vào Mỹ qua hình thức tị nạn. Nhưng mà khi đó, khi mà ra tranh cử thì bên ngoài bà lại coi như cái chuyện đó là không có. Bà lại muốn cho cái tụi này vào ồ ạt vào Hoa Kỳ. Thì cũng trong những số email đó, như lần trước tôi có trình bày là có một số email nhục mạ Thiên Chúa Giáo, thì tôi có trình bày lần trước rồi. Và cũng có một số email mà bây giờ quý vị thấy cái bà Elizabeth Warren á, bây giờ nhảy ra mà đi vận động với bà Clinton, khen bà Clinton nức nở. Nhưng mà trong cái số email đó, có một số email nó tiết lộ rằng là chính cái nhóm ủng hộ bà Clinton đã muốn triệt hạ cái bà Warren này ngay từ cái phút mà bà này ra tranh cử với bà Clinton. Thì cái thư này gửi đi từ ông Philip Rain, tức là cựu cố vấn cao cấp của Clinton. Và cũng như là trước thì cái câu hỏi ở Town Hall Meeting á, khi mà tranh luận với Bernie Sanders á, thì cái bà Donna Brazile, tức là khi đó chủ tịch của Đảng Dân Chủ, đã cho bà Hillary biết trước những câu hỏi đó, là truyền cho bà này trước. Và có một câu quan trọng nhất là những cái người xung quanh bà Clinton đã bàn nhau cái cách nào để mà biện minh, để mà ngụy biện cái việc không giao nộp email. Khi mà bị Hạ viện kêu giao nộp thì họ đã không giao nộp. thì đó những thư họ bàn mưu tính kế như thế nào để mà trả lời. Những cái thư đó liên đới tới bà Cheryl Mill, ông Philip Rain và ông Robbie Mook là trước khi họ xóa sạch cái server. Và cũng có một số email trong đó thì cũng bày tỏ sự lo ngại về các cái rắc rối do quan hệ của gia đình Clinton và ông Steve Blumenthal. Quý vị biết ông Blumenthal này, ông là cái người đã khơi ra cái vụ mà nói là Obama không phải là người Mỹ. Cũng như ông Blumenthal này là người đầu tiên mà bà Hillary Clinton cho biết cái tin tức ở Benghazi. Tức là quý vị thấy một cái người ngoài chính quyền mà thân với bà Hillary và bà bày tỏ tất cả những cái đó. Thì bây giờ cái nhóm này họ lo sợ những cái quan hệ giữa ông gia đình Clinton và cái ông này sẽ gây rắc rối. Thì trong đó cũng có một số email mà quý vị biết bà Clinton bà nói bà đi bà mua chuộc những người Mỹ. Nhưng mà trong đó có email của ông Podesta đã gọi xét mé những người Mỹ là những cái kẻ needy Latino, tức là những người bên nghèo mà nghĩa là bây giờ tôi không biết gì ngay là cái tiếng gì. Nhưng mà rõ ràng là quá mà người ta là những người mà nghèo đi xin đó. Và đã gọi ông thống đốc New Mexico, ông Bill Richardson đó, là một người Mỹ. Thưa quý vị, ta đã gọi bằng một chữ rất là tục tĩu mà tôi không dám dịch ra đây. Nếu mà tôi nói bằng tiếng Mỹ, quý vị nghe, không phải cái ông thống đốc này là Dick. Một cái email nữa thì cũng bày tỏ cái sự quan ngại rằng là những cái bài diễn văn mà ông Bill được quan sát trả tiền sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc tranh cử của bà Hillary. Rồi cũng có những cái email họ cho thấy những cái âm mưu, họ tạo ra những cái quảng cáo giả mạo để mà hạ nhục ông Trump. Thì cái điều này bây giờ trong những email đó họ có bàn mưu tính kế để có những cái quảng cáo giả mạo. Thì cũng giống như là vừa rồi chúng ta thấy có một cái thư của Đức Giáo Hoàng gửi ra bảo là đi bầu cho Clinton chứ không bầu cho Trump. Thì cái thư đó chúng tôi thấy có một cái tờ báo Việt Nam đăng lên và đã truyền đi trong cái nhóm email của chúng tôi rất nhiều. Và cái nguồn tin đó thì không biết xuất xứ từ đâu, cũng có thể đó là một cái âm mưu để mà nhằm tạo cái quả mù. Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng không bao giờ can dự vào cái chuyện nội tình của các nước, nhất là cái việc bầu cử. Thành thử đó là một cái việc mà chúng ta thấy cũng là một cái âm mưu. Thì cũng như là trên tôi nói là trong cái nhóm vận động của bà Hillary Clinton cũng có nêu vấn đề Obama không phải sinh ra tại Hoa Kỳ. Điều đó nhóm của Clinton đưa ra chứ không phải do ông Trump đưa ra. Thì đó là tất cả những điều mà trong 17 cái email mà mới phát hiện trong cái đợt trước đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông. Ông có thể cho quý vị khán giả được biết là trong cái lá thư của Bộ Tư pháp mà gửi ra ngày 8 tháng 10 thì trong cái lá thư nó viết gì tại sao?
Thưa cô, tôi thấy hay nhất là tôi dịch nguyên cái lá thư cho quý vị nghe luôn. Đây là Bộ Tư pháp, cơ quan điều tra liên bang ngày 28 tháng 10 năm 2016 kính gửi đến quý vị dân biểu. Bây giờ tôi xin bỏ cái chức vụ đi bởi vì nó dài quá. Quý vị dân biểu Richard Burns, Charles Gresley, Richard Shelby, Ron Johnson, Devin Nunes, Robert Goodlatte, John Cuberson và Jason Chaffee, tức là 6 vị cầm đầu 6 ủy ban ở trong Hạ viện. Nội dung bức thư là: kính thưa quý vị, trong cuộc điều trần trước Quốc hội lần trước, tôi đã nêu ra rằng cơ quan FBI đã hoàn tất cuộc điều tra về cái server điện thư của bà Bộ trưởng Ngoại giao Clinton. Nay đã có thêm những khám phá mới, tôi viết thư này để đóng góp thêm vào cuộc điều trần vừa qua. Cơ quan FBI vừa biết thêm có nhiều email có liên quan đặc biệt đến cuộc điều tra. Tôi xin thông báo rằng nhóm điều tra đã báo cáo cho tôi hôm nay và tôi đồng ý rằng FBI sẽ tiến hành thêm những bước mới để cho những điều tra viên duyệt lại tất cả những email xem có những thư nào chứa đựng nội dung phân loại mật hay là không, cũng như đánh giá lại cuộc điều tra của chúng tôi. Tuy rằng FBI chưa biết những tài liệu này có thật tình quan trọng đến đâu và tôi cũng không thể nào biết được đó sẽ kéo dài trong bao lâu, tôi thấy cần phải cập nhật đến quý ủy ban về những cố gắng của chúng tôi. Kính chào, ký tên là James Coby, giám đốc FBI. Tôi đọc trong lá thư là
xin được cảm ơn ông đã bỏ công ra dịch sao y bản chính của cái lá thư của ông Coby. Thì theo ý của ông thì như vậy bà Hillary Clinton còn có thể nhiều trở ngại hay không thưa ông?
Thưa cô, chúng tôi cũng có bàn luận với một số người quen. Thì trước hết là cái việc này chúng ta thấy nó về tên đài phát đài truyền hình của Hoa Kỳ thì họ coi là nghiêm trọng hơn cả cái vụ Watergate. Đó, là họ đánh giá nghiêm trọng hơn vụ Watergate. Nhưng mà cũng có những người khi họ bàn với nhau thì họ tại vì sao mà ông James Comey đưa ra lúc này. Thì có người, thưa quý vị, đó là một thân hữu của chúng tôi ở tại New Mexico, ông Đoàn Trọng Hiếu, thì ông cũng có nói rằng có thể là ông Comey ông đưa ra để nhằm gỡ gạc cho ông, cứu vãn cho ông trong cái sinh mạng chính trị của ông. Bởi vì trước đây ông làm cái kia, ông làm cái việc mà điều tra rồi ông cho rằng bà này chỉ có vi phạm lỗi thôi chứ không có vi phạm luật. Thì ông sợ rằng nếu ông Trump thắng thì ông sẽ mệt với ông Trump. Cho nên ông phải làm cái chuyện này ra đó để cho nếu ông Trump thắng thì ông cũng nói tôi cũng đã lôi cái bà Hillary này ra rồi. Và nếu bà Hillary Clinton mà thắng thì ông nói là tôi lôi ra cái lúc này thì nó cũng đã muộn màng rồi, người ta cũng đã đi bầu. Thưa quý vị, đến giờ phút này có đến 40% người đã đi bầu sớm rồi đó, đó thưa quý vị. Thành từ cái chuyện này nếu nó có ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng đến một cái số người chưa lựa chọn dứt khoát mà thôi. Còn có một số người thì họ cũng như tôi thì tôi cũng có nghĩ rằng nó cũng có cái tầm quan trọng đấy. Nhưng mà tôi không biết trong cái mưu mô chính trị thì tôi không biết nó không lường được. Cũng có thể là rồi ra thì ông Comey ông sẽ nói là trong các email này không có gì quan trọng, không có gì dính líu tới email server của bà Clinton cả. Thì cũng tôi quý vị dùng cái chữ bình dân gọi là cũng bù trớt. Nhưng mà chúng tôi hy vọng là trong những cái loạt email mới này và trong cái laptop của cô Huma Abedin sẽ tiết lộ cho thấy là có những cái điện thư của bà Clinton gửi cho cô này. Và cô này đem cái laptop về nhà đó, thì thưa quý vị, tức là những cái bí mật quốc gia thay vì nó nằm, đáng lý nó phải nằm cái server Bộ Ngoại giao, nó đã chuyển qua cái server của nhà bà Clinton, rồi bà lại một lần bất cẩn nữa, gọi là bất cẩn, bà lại đưa cho cô phụ tá. Rồi cô phụ tá này đem về nhà, rồi cái ông chồng này lại xem được, hay là những người khác xem được. Quý vị thấy đó là một cái lỗi về an ninh quốc phòng rất là nghiêm trọng. Nếu mà xét ra cái lỗi này là một cái lỗi rất là lớn, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, chúng ta hãy chờ xem. Vậy thưa ông, về một cái chuyện mà Mai Linh thấy rằng nó ảnh hưởng đến cái người dân của Hoa Kỳ rất là nhiều trong tuần vừa rồi. Bắt đầu từ tuần rồi, rồi qua cái ngày thứ hai vừa rồi, thì văn phòng Tổng thống Obama đã cố gắng hết sức mình để chấn an những cái người dân về vấn đề giá bảo hiểm sẽ bị tăng trong năm 2017 tới đây. Thì xin ông hãy trình bày về vấn đề Obamacare không?
Vâng thưa cô, tôi cũng có nói sơ qua trước, thì bây giờ tôi cũng nhắc lại là năm 2017 này, cái tiền đóng hàng tháng sẽ gia tăng trung bình là 25%. Cái đó là theo tin từ Bộ Y tế Hoa Kỳ, và mới được nghe vào chiều thứ Hai 24 tháng 10 vừa qua. Sự gia tăng này nó sẽ áp dụng tại 39 tiểu bang, mà do chính phủ quản lý cái việc mà người ta ghi danh qua cái thị trường online. Ngoài 39 tiểu bang này, những tiểu bang khác mà không có cái chương trình Obama online này thì chưa rõ. Thì người ta tính như thế này, cứ một trong năm người á, cứ năm người bệnh nhân á, thì có một người phải không có được sự lựa chọn. Bởi vì chỉ có một cái hãng bảo hiểm để cho họ đi mà thôi. Tức là nếu mà nghĩa là năm người, có bốn người có thể lựa chọn, nhưng mà một người là sẽ không lựa chọn. Con số đó rất là lớn. Và cái số tổng số công ty bảo hiểm mà theo chương trình Obama này qua năm 2017 thì từ con số 232 hãng xuống chỉ còn có 167 hãng mà thôi. Và trong đó có nhiều công ty không cho lựa chọn bác sĩ hoặc là các cơ sở y khoa. Thì trước đây đã có rất nhiều người than phiền là tiền premium và tiền copay hàng tháng cho mỗi lần tiền premium hàng tháng và tiền copay mỗi lần đi bác sĩ hay bệnh viện là đã quá cao rồi. Mà cái danh từ này, cái danh xưng của Obamacare, quý vị biết, tôi dùng cái lý danh của affordable, tức là được cái sự như là người ta có thể chấp nhận được trong cái khả năng người ta, nhưng mà trên thực tế thì nó vượt ngoài khả năng. Mà chính ngay chồng của bà Hillary là ông Bill Clinton cũng đã một lần lên trên đài truyền hình nói cái này là một sự điên rồ, Obamacare là một sự điên rồ. Cho nên tôi chỉ trước đây tôi có nói lên một cái là tại điển hình ở tiểu bang Arizona nó tăng 117%. Ví dụ như một người độ khoảng tuổi 20 đến 30 mà mua bảo hiểm vừa rồi là cái premium 196 đồng thì sang năm, thưa quý vị, anh này sẽ trả 422 đồng mỗi tháng, tức là tăng hơn gấp 2. Nhưng mà thưa quý vị, ngoài
dạ vâng, trong khi mà nói về vấn đề Obamacare thì Mary cũng xin được cảnh quý vị là quý vị có nghe rất là tổng thống Obama khi vận động cho cái chương trình này đó, ông tuyên bố rằng mỗi một gia đình sẽ được giảm bớt khoảng 2.500 đồng lệ phí tiền bảo phí, rồi có quyền chọn bác sĩ mình muốn, và nếu muốn giữ bác sĩ mình đang có thì sẽ được toàn quyền. Mà giờ đây thì quý vị thấy những cái lời tổng thống tuyên bố có đúng hay không? Và thưa ông, cũng như quý vị dạ, chiều nay Miley vừa mới nhận được cái giấy renewal, nghĩa là cái giấy bảo hiểm báo cho Miley biết cái năm 2017 của Miley, nghĩa là bắt đầu được enroll vào ngày 1 tháng 11 tới đây. Thì quý vị, trước đây Miley đóng là khoảng 496 đồng một tháng. Giờ này cái giấy nó báo cho biết là giá bảo hiểm của Miley sẽ tăng lên là 892 đồng một tháng, và cái tiền deductible của cán Miley đó là 6.500 đồng một năm. Thì như vậy quý vị có thể tưởng tượng cái mức tăng hay không? Là cái này không phải là cái Miley nghĩ rằng trong những ngày kế tiếp, quý vị nhớ mở mail khi mà có giấy bảo hiểm gửi về thì quý vị sẽ thấy những gì mà chúng tôi giải thích cho quý vị. Cái gọi là cái cơn ác mộng đó giờ này nó bắt đầu trở thành sự thật với chúng ta. Và thưa ông Phúc, bên cạnh đó thì Miley biết về cái vấn đề cái quỹ an sinh xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, chính bản thân tôi đang ngồi lo lắng đây thưa cô. Hai vợ chồng về hưu, và trước đây á thì người ta nói rằng là khoảng năm 2020 thì cái tiền quỹ này sẽ hết tiền, thì tôi cũng hy vọng là còn được 3 năm, thì 3 năm đó rồi tôi có sống đến đó đâu không. Nhưng mà bây giờ á, thưa quý vị, hiện nay người ta cho biết là qua năm 2017 cái tiền quỹ bảo hiểm, quỹ an sinh xã hội sẽ không còn đợt nào nữa để trả cho những người an sinh xã hội và hưu trí. Thì qua cái sự rò rỉ của nhiều báo cáo thì cái tin xấu này đã thấy rõ ràng rồi. Ông Doug Bendel, một cựu phụ tá đặc biệt của Tổng thống Reagan và cũng là thành viên kỳ cựu của Cato Institute, ông đã cảnh báo các vị cao niên nên chuẩn bị cho mình một cái sự đối phó với tình trạng này khi nó xảy ra. Và trên một bài báo trên cái tuần san US News and World Report, tức là tờ báo rất nổi tiếng, ngang hàng với tờ báo Time và Newsweek đó, thì họ đã báo động rằng việc chấm dứt tiền an sinh xã hội sẽ chắc chắn sẽ xảy ra, và họ cũng khuyến khích quý vị cao niên nên học hỏi cách nào ngay từ lập tức bây giờ, cách nào để tiếp tục sống được. Thì tại vì sao tình trạng này xảy ra thưa quý vị? Cái tiền an sinh xã hội là nó lấy cái tiền thuế của chúng ta, mỗi một kỳ lương nó trừ ra một cái để nó bỏ vào một cái chương mục, và cái chương mục đó là chính phủ coi như giữ dùng, đầu tư dùng, chờ ngày đến chúng ta về hưu sẽ trả lại cho chúng ta hàng tháng. Nhưng mà cái lối điều hành theo cái lối cổ điển gọi là Ponzi scheme, tức là bây giờ là lấy tiền của người đóng ngày hôm nay này trả cho cái người mà đóng góp mà trước đây, tức là coi như quỹ không còn. Cho nên ví dụ như chúng tôi về hưu, chúng tôi làm 30-40 năm vừa rồi, bây giờ chúng tôi về hưu thì bây giờ cái tiền nào đã chúng tôi lấy cái tiền của những thanh niên thiếu nữ đang mới đi làm đây để trả cho chúng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ đã không quản lý tốt cái tiền tiết kiệm của quỹ an sinh xã hội. Và cái vấn đề thứ nhì cũng quan trọng là cái số người đóng góp ngày hôm nay nó ít hơn cái số người đã đóng góp thuế của ngày hôm qua. Đây thì nhà kinh tế học James Dale Davidson đã tiên liệu rằng chúng ta có thể thấy quỹ an sinh xã hội sẽ cạn kiệt vào năm 2017, và cả Tổng thống Obama lẫn Quốc hội hay bất cứ cơ quan chính phủ nào cũng không thể nào mà ngăn chặn được cái sự cạn kiệt này. Vì ông Davidson này không xa lạ gì, đó là một người đã từng theo dõi, nghiên cứu kỹ về các biến chuyển kinh tế, và chính ông này đã tiên đoán đúng về sự suy sụp thị trường của Mỹ năm 1999 và 2007, và ông này cũng là người đoán ra cái sự suy sụp của Liên bang Xô Viết và cái sự suy sụp kinh tế của Nhật Bản. Thì trong một đoạn video ông mới tung ra, ông có nói này, ngay lúc này đã có những cái vết nứt trong nền tảng kinh tế Hoa Kỳ. Lần đầu tiên trong lịch sử những cái vết nứt này nó từ các cái chiều hướng khác nó sẽ hội tụ lại và sẽ tạo ra một thời kỳ suy thoái vĩ đại chưa từng thấy. Nó sẽ tệ hơn cái thời kỳ suy thoái năm 1929. Thì nhiều người hiện nay cứ thấy là cho rằng kinh tế Obama khá hơn, đồng đô la vững hơn, kỹ nghệ địa ốc gia tăng mạnh. Nhưng mà thưa quý vị, những cái hiện tượng đó nó cũng đã xảy ra ngay trước cái thời kỳ suy thoái của năm 1999 và 2007. Thì ông Davidson ông nói rằng 50% thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, 40% cái thị trường địa ốc sẽ bị sụp đổ và các chương mục tiết kiệm sẽ mất 30% và khi đó đạm thất nghiệp sẽ tăng gấp 3 lần. Thì cái đó là trong một cái tài liệu chúng tôi có đưa ra ở trong khi nào quý vị đọc trên năm web chúng tôi sẽ có cái tài liệu đầy đủ. Và trong khi mà chúng ta, thưa quý vị, đây là chuyện bên lề, trong khi chúng ta lo sợ không có tiền ăn xin xã hội, thì trên tờ báo online Boston Tribune ngày 17 tháng 10 họ có cho cái tin là bà mẹ của bà Michelle Obama, là bà nó tên là Marianne Robinson, sẽ được cấp một cái tiền hưu 160.000 đô la mỗi năm từ tiền thuế chúng ta, mà bà này chưa hề là công chức, chưa hề là nhân viên gì của chính phủ, bà này chỉ là mẹ của Michelle Obama. Trong 8 năm Obama cầm quyền, bà này vào trong tòa Bạch Cung để mà làm cái là babysit hai đứa con gái là cô Sasha và Maria mà thôi. Và bây giờ ông Obama không làm tổng thống, bà này được hưởng tiền hưu 160.000 đồng một năm. Thì cái tin này thực tế ra thì cũng chưa được kiểm chứng nên không biết đúng sai như thế nào, nhưng mà đã đưa ra từ lâu mà chúng ta chưa nghe cái sự đính chính lên tiếng nào từ phía gia đình ông Obama. Thì nếu mà đúng cái tin đó là đúng thì đó là một điều mà chúng ta thấy rất là thâm lạm công quỹ của chúng ta, thưa cô.
Vâng thưa ông, chúng ta hãy chờ xem bây giờ tôi biết làm sao hơn. Vâng thưa khán giả, bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng về những cái tin tức của Hoa Kỳ chúng tôi như vậy là tạm đủ cho tối hôm nay. Đó thưa ông, kết thúc xin ông chuyển trực qua vấn đề tin tức ở Biển Đông. Không biết là trong tuần rồi có gì thay đổi không thưa ông?
Thưa cô, không biết là chúng ta có đủ thời giờ để nói không? Nói dạ, ngắn thôi.
Dạ, bây giờ chúng còn khoảng 8
giờ. Dạ vâng, thì nói như thế này, là hiện nay cái sự mà gọi là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng tại Biển Đông đã đi lên một cái mức rất là cao. Từ khi mà ông Tổng thống Philippines Duterte đã nghe là chửi ông Tổng thống Obama và đã chuyển sang bắt tay với Tổng thống, thì chúng ta thấy rằng là cái sự cân bằng ở tại Biển Đông bây giờ nó rất là khó khăn cho Mỹ, bởi vì ông Duterte này á thì ông cũng sẽ có lúc ông sẽ mời người Mỹ ra khỏi cái các căn cứ ở trên đất phi của ông. Thì chúng ta thấy là vừa rồi có 3 chiến hạm của Trung Cộng nó đến cập bến Cam Ranh, và 3 chiếc tàu này nó thuộc cái đội hộ tống số 23, gồm có 3 chiến hạm gọi là Tương Đàm, Châu Sơn và Sào Hồ. Họ đã trên đường trở về từ vịnh Aden, tức là bên cái sừng của Phi Châu đó, họ trở về. Và các tàu này đã đến Cam Ranh ngày 23 tháng 10 vừa qua và dự trù ở lại đó 5 ngày. Thì ngoài Việt Nam ra thì 3 chiến hạm này cũng tới thăm 3 quốc gia Đông Nam Á khác là Miến Điện, tức là Myanmar đó, Malaysia và Campuchia. Thì cái ông mà chỉ huy trưởng của tàu, của đoàn tàu của Trung Cộng này là ông Đại tá Vương Hồng Lý, thì nói là đây là cuộc thăm viếng để củng cố mối quan hệ quân sự giữa hai nước mà đã từng có sự hợp tác và liên lạc từ mấy năm qua. Thì trong thực tế, hải quân của Tàu Cộng và Việt Cộng đã từng có cuộc tuần tiễu chung ở Vịnh Bắc Bộ, cũng như có nhiều lần tập trận chung. Và cũng đã có nhiều tàu của Trung Cộng đến Việt Nam, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà đến thăm với cái chiến hạm. Thì cũng như chúng ta biết là Hoa Kỳ cũng đã từng cập bến Cam Ranh trước đây, và cả Hoa Kỳ, Trung Cộng lẫn Nga đều muốn lập căn cứ tại Cam Ranh để cho thuận tiện cái việc điều khiển của họ, điều động của họ ở tại vùng Biển Đông. Thì cái việc mà căng thẳng Hoa Kỳ-Trung Cộng nó xảy ra là khi Trung Cộng nó thúc đẩy hiện đại hóa quân đội và nó gây áp lực quá nặng khi họ tuyên bố chủ quyền trên vùng Biển Đông của chúng ta. Đó là cái con đường huyết mạch trong việc giao thương đường biển. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng có sự gia tăng sự có mặt của Á Châu tại Á Châu, mà cái điều này Trung Cộng coi là một cái thách thức rất là nguy hiểm. Hai bên lên án nhau, Hoa Kỳ cũng lên án Trung Cộng về cái giao thương bất bình đẳng, về việc ăn cắp những bí mật về doanh nghiệp qua đường Internet. Bởi vậy cho nên bây giờ bất cứ một hành vi nào mà thiếu tính toán của một trong hai bên đều có thể làm nổ ra một cuộc thế chiến thứ ba. Thì đây cũng là cái dịp cho hai ứng cử viên tổng thống lên tiếng về chính sách đối ngoại. Bà Clinton thì kêu gọi Hoa Kỳ phải có thái độ yêu cầu Trung Cộng tôn trọng các luật lệ quốc tế về giao thương, về cyberspace, về các tranh chấp lãnh thổ. Còn ngược lại, ông Trump thì tố cáo Trung Cộng đã đánh giá thấp cái đồng yuan để làm cho hàng hóa của họ rẻ bạc nhằm cạnh tranh với các nước khác. Chúng ta thấy hàng hóa Trung Cộng tràn ngập ở tại Mỹ, mua cái món gì cũng quá rẻ. Thì ông Trump ông đề nghị là sẽ đánh thuế 45% trên cái số hàng hóa mà Hoa Kỳ nhập từ Trung Cộng. Hiện nay đó, hai nước đang là cường quốc vừa về kinh tế vừa về quân sự, nhưng mà thực ra thì nó cũng lệ thuộc vào nhau về mặt kinh tế, bởi vì mức giao thương giữa hai nước trong 2015, tức là Mỹ và Trung Cộng, là 600 tỷ đô la. Nhưng mà trong đó sự thiệt thòi về bên phía Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ thâm thủng 370 tỷ, tức là Hoa Kỳ mua của Trung Cộng nhiều hơn là Trung Cộng mua của Mỹ. Và hiện nay quý vị cũng hiểu rằng Trung Cộng đang là chủ nợ lớn nhất tại Mỹ. Cái tiền Costco mà quý vị đồn nhau đi mua đó là cái tiền đó của Trung Cộng. Nếu quý vị mà không ưa tàu cộng, xin quý vị nghĩa là tẩy chay giùm tôi cái tiền Costco. Đừng có đưa tôi ra tòa, tôi hiểu lắm. Và cái mức đầu tư của Trung Cộng tại Hoa Kỳ cũng vượt xa mức đầu tư của Mỹ tại Trung Cộng. Và hiện nay thì Trung Cộng nó đang xây dựng một cái lực lượng quân sự hùng hậu và đang có muốn được coi là một siêu cường lãnh đạo thế giới. Cho nên cũng chính vì cái hành vi mà hung hãn của Trung Cộng cho nên nhiều cái nước lân đang Á Châu họ lại muốn thân cận với Hoa Kỳ hơn, ngoại trừ anh Philippines và anh Việt Nam mà thôi. Thì Hoa Kỳ thì họ đang lo ngại cái việc Trung Cộng xây dựng các cái đảo nhân tạo ở trên vùng Biển Đông và có tham vọng kiểm soát luôn cái hải lộ. Và thưa quý vị, vừa rồi hải quân Mỹ cũng nhiều lần cho tàu đi sát các đảo đó để chứng tỏ là họ có quyền lưu thông. Và điều này đã làm cho Bắc Kinh vô cùng giận dữ. Tháng 7 vừa qua thì quý vị biết là khi mà Philippines đưa ra tòa cái vụ tranh chấp đảo đó, thì đưa ra tòa, đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế, và tòa đã có một cái phán quyết lợi cho Philippines và ngăn cản Trung Cộng về những cái yêu sách đó. Thì những cái căng thẳng đó thì chúng ta thấy là nó rất là, hiện nay nó rất là làm cho cái tình hình thế giới vào cái vùng Biển Đông nó rất là mong manh. Và chúng ta mong chờ một ông tổng thống nào sắp lên phải có đủ bản lãnh để mà xây dựng một quân lực Hoa Kỳ hùng mạnh và sẵn sàng có những thái độ cứng rắn để mà đối phó với Trung Cộng. Còn nếu mà cứ thái độ lập lờ như ông Obama trong 8 năm qua thì chúng ta thấy một ngày đó chúng ta sẽ phải, thưa quý vị, cô Mai Ly và tôi sẽ mở cái đài này, sẽ mở thêm chương trình tiếng Hoa nữa thưa cô.
Dạ vâng, chắc lúc bây giờ chắc Mai Ly phải giải nghệ quá, chứ không dám làm mở một cái đài nói tiếng Hoa thưa ông. Và nếu chị nào mà không ủng hộ tốt, có thể đi tiệm xem, thưa quý vị, Oklahoma của chúng tôi có xem. Vâng, thưa ông Triệu Văn Phúc, chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông với những cái tài liệu ông soạn rất là kỹ càng để trình bày đến quý vị khán giả tình hình của đã xảy ra trong tuần qua. Mai xin được thành thật cảm ơn ông. Cảm ơn quý vị khán giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình thời sự hàng tuần của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Tới đây tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mai một lần nữa xin được cảm ơn ông Phúc thưa ông.
Vâng, cảm ơn cô Mai Ly và cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi trong suốt mấy tháng qua về tình hình bầu cử Hoa Kỳ. Và tôi xin kính mong quý vị hãy có một sự lựa chọn sáng suốt, đặt vấn đề quyền lợi của đất nước lên trên hàng đầu khi quý vị lựa chọn. Xin kính chào quý vị.